chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, mặc dù các cấp ủy chính quyền các địa phương ở tỉnh Bình Định đã thực hiện nhiều giải pháp, nhưng vấn nạn tảo hôn vẫn diễn ra trong vùng dân tộc thiểu số, gây nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Theo chân một cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Bóc Tới, huyện Hoài Ân, chúng tôi đến gặp một trường hợp tảo hôn xảy ra trên địa bàn xã, đó là em DTTN 16 tuổi, dân tộc Ba Na ở xã Bóc Tới. Theo lời kể của N, trước đây em học ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Kim, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, rồi quen chồng cũng đang theo học ở đây. Qua thời gian tìm hiểu, nhắn tin trên mạng xã hội, cả hai từ yêu đương tự quyết định lấy nhau. Gần một năm sau, N có bầu và sinh con khi mới 15 tuổi. Em N cho biết, từ ngày có chồng, sinh con, cuộc sống của hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn. Chồng em đang đi làm thuê ở xã Vĩnh Kim, còn em ở nhà trông con phụ giúp việc nhà cho cha mẹ. Con mới sinh, ốm đau suốt, em không biết cách chăm sóc nên mọi việc đều phải phó thác hết cho bà ngoại. Em N chia sẻ, từ ngày sinh con đến nay, em vất vả, khổ sở lắm, lại tạo thêm gánh nặng cho cha mẹ. Em rất hối hận vì quyết định sai lầm này. Nếu cho lựa chọn lại, em sẽ cố gắng học tập, đi làm có công việc ổn định rồi mới lập gia đình. Bây giờ lỡ rồi thì phải chịu. Theo ông Đinh Giang Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bóc Tới, từ năm 2021 đến 2023, Ủy ban Nhân dân xã đã phân công cán bộ thực hiện tuyên truyền, rà soát và thống kê tình trạng tảo hôn ở các thôn. Nhờ đó, xã đã kịp thời ngăn chặn được 12 vụ việc liên quan đến tảo hôn. Năm 2023, ở xã chỉ xảy ra một trường hợp tảo hôn của cháu N. Ủy ban Nhân dân xã đã đề nghị công an xã, huyện vào cuộc điều tra xác minh có hình thức xử lý nghiêm đối tượng giao cấu với cháu N dẫn đến mang thai trước tuổi nhằm tạo sự răn đe giáo dục chung. Một trường hợp khác, em DTA, dân tộc Chăm ở thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, mới 17 tuổi nhưng đã làm mẹ đứa trẻ 7 tháng tuổi. Chồng A ở xã Canh Liên, nghỉ học từ năm lớp 8 đi làm thuê rồi lấy vợ sinh con. Em A cho hay, từ khi có chồng và có con nhỏ, em mới thấm thía nỗi cơ cực khốn khó của việc lấy chồng sớm vì cả hai em không có nghề nghiệp ổn định, lại không có vốn liếng. A bày tỏ, lúc trước chúng em chỉ nghĩ đơn giản rằng thấy thích nhau thì về ở chung một nhà, chứ chưa hiểu rằng khi lập gia đình rồi, sinh con ra có biết bao nhiêu thứ phải lo toan. Em và chồng thường xuyên cãi nhau vì chuyện cơm áo gạo tiền. Theo thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh Bình Định, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều trường hợp kết hôn sinh con khi chưa đủ tuổi quy định. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 31 trường hợp tảo hôn, giảm 6 trường hợp so với năm 2022. Tuy nhiên, ở các huyện miền núi, dân cư sống thưa thớt, nhiều gia đình vì sợ bị xử lý khi để xảy ra tảo hôn nên không khai báo. Sự can thiệp của chính quyền nhiều nơi vẫn chưa thật sự quyết liệt. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân Nguyễn Xuân Phong, năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 3 trường hợp tảo hôn tại xã Bóc Tới và Ân Sơn. Nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tảo hôn, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các địa phương chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trực tiếp đến các thôn cụm dân cư, lồng ghép các hoạt động giao lưu văn hóa lễ hội, hoạt động ngoại khóa trong trường học để tuyên truyền về mặt tiêu cực của nạn tảo hôn cho người dân học sinh. Đặc biệt, huyện cũng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn các trường hợp có dấu hiệu kết hôn sớm, qua đó kiên quyết xử lý nghiêm những người vi phạm về tảo hôn theo đúng quy định của pháp luật, thông tin rộng rãi vụ việc đó tại các cuộc họp trong khu dân cư nhằm nhắc nhở răn đe phòng ngừa. Còn ông Nguyễn Xuân Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh cho biết thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ chỉ đạo tổ chức ký cam kết không vi phạm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giữa hộ gia đình với thôn làng, giữa thôn làng với Ủy ban Nhân dân xã nhằm từng bước giảm thiểu và xóa bỏ nạn tảo hôn trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhằm kéo giảm, tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều địa phương trên cả nước đã và đang quyết liệt triển khai các biện pháp để ngăn chặn tình trạng này. Và trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn một số giải pháp phòng chống tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tuy đã có những tín hiệu tích cực, nhưng tình trạng tảo hôn chưa biết bao giờ mới có hồi kết. Việc xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là công việc khó khăn, đòi hỏi phải có cách tiếp cận toàn diện và hệ thống giải pháp đồng bộ, cũng như phải kiên trì thực hiện với sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tổ chức cá nhân. Bên cạnh việc can thiệp bằng các biện pháp pháp luật và hành chính từ chính quyền, cần đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức truyền thông phù hợp với tập quán văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy nét đẹp truyền thống các tập tục có lợi trong hôn nhân và gia đình của các dân tộc nhằm gắn kết cộng đồng tham gia vào việc đẩy lùi và xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Cụ thể, đối với chính quyền đoàn thể, cần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp các ngành và cán bộ đảng viên trong thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, ngăn ngừa giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đẩy mạnh và đổi mới phương pháp tuyên truyền giáo dục về hôn nhân và gia đình, chú trọng lựa chọn nội dung có trọng tâm, biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, sát với thực tiễn và nhận thức của đồng bào. Trong đó, tập trung vào nhóm đối tượng nữ giới, thanh thiếu niên và vùng có nguy cơ cao về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, nhất là đối với cán bộ đảng viên. Kịp thời biểu dương khen thưởng những đơn vị cá nhân có thành tích trong công tác ngăn chặn, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Cùng với đó là thực hiện có hiệu quả các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phục dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hạn chế các luồng văn hóa ngoại lai độc hại xâm nhập vào địa bàn, đưa các quy định của pháp luật về tuổi kết hôn, đăng ký kết hôn, cam kết không tảo hôn, thực hiện đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh theo đúng quy định và bảo đảm thực hiện các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Vào hương ước, quy ước, thôn bản, tiêu chuẩn xếp loại gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra các giải pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Đối với nhà trường, cần xác định công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường. Các thầy cô giáo phải là những người đi đầu, là tấm gương cho học sinh về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Truyền thông cho học sinh về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết bằng cách trò chuyện trực tiếp với các em hoặc phát tin bài qua loa phóng thanh, qua các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, qua các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt đoàn. Mời những người có uy tín, già làng, trưởng bản, người nổi tiếng nói chuyện với học sinh về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết, đồng thời kêu gọi các em tích cực tham gia vào hoạt động này. Tre băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết, phát tài liệu truyền thông, tờ rơi, tờ tin, sổ tay, hỏi đáp pháp luật về hôn nhân gia đình, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh và cha mẹ học sinh. Thành lập câu lạc bộ về sức khỏe sinh sản vị thành niên để tạo môi trường cho học sinh tham gia các buổi ngoại khóa về nhiều chủ đề, trong đó có chủ đề phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Khuyến khích học sinh chia sẻ thông tin với những người trợ giúp, thầy, cô giáo, chuyên gia tư vấn, cán bộ dân số, cán bộ bảo vệ trẻ em, nhân viên tổng đài bảo vệ trẻ em nếu các em có nguy cơ trở thành đối tượng của tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Đối với vị thành niên, cần tham gia tích cực các hoạt động tập thể, đặc biệt là các hoạt động phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở nhà trường và địa phương. Tích cực tìm hiểu các thông tin về tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Học tập theo các tấm gương đã vượt qua hủ tục này ở dân tộc mình, địa phương mình. Thực hiện tuyên truyền về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết tới ông bà cha mẹ, bạn bè cùng lứa để mọi người đều nâng cao kiến thức và trở thành tuyên truyền viên phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong gia đình, dòng họ, tại địa bàn sinh sống. tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hành vi vi phạm pháp luật và trái với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, là những hủ tục lạc hậu, vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng dẫn đến đói nghèo lạc hậu. Vì vậy, mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng xã hội cần chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách về hôn nhân và gia đình, chung tay đẩy lùi và xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần xây dựng xã hội giàu đẹp và văn minh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.